Nhưng Ngài không phải là một thinh lặng tuyệt đối theo nghĩa là hư không, như anh em Phật giáo nào đó đã nói. Mà Ngài đã nói một lời, cái thinh lặng ấy đã nói ra. Nói ra một lời có nghĩa là cho một ai đó không phải là Ngài biết về Ngài là ai, là gì. Lời đó là ngôi lời. Lời đó đã trở thành một con người. Lời đó cũng không tách ly khỏi thế giới vũ trụ. Cho nên khi ta nhìn thế giới bằng ánh mắt chiêm nghiệm, khi ta nhìn lịch sử bằng ánh mắt chiêm nghiệm, ta nghe được cái lời này từ thinh lặng. Rồi lời này lại đưa kẻ lắng nghe đi vào cái mầu nhiệm sự sống, để nên một với lời ấy, rồi lại trở về với thinh lặng. Thế cho nên cái con đường để đi đến Chúa, thưa anh chị em, nó không phải là con đường của người nói nhiều như tôi đang nói, mà là của một người ít nói để lắng nghe. Lắng nghe trong thinh không, lắng nghe nơi người con đang trên đường sa đọa ấy, chiêm niệm dấu tích Thiên Chúa ở trên cuộc đời nó, cuộc đời ta, và cũng như dấu tích Thiên Chúa ở trong cái vũ trụ này. Khi như thế thì những lời chất vấn của lý trí trước những cái có vẻ là mâu thuẫn trong cuộc đời, nó không còn là một lời chất vấn của kẻ bi quan, của kẻ thất vọng, mà là một lời chất vấn của một người đang đi tìm, đang mon men chạm tới mầu nhiệm. Đó là lời giống như Khabacuc mà hôm nay chúng ta đang đọc. Những lời sao những chuyện ấy xảy ra mà Ngài không lên tiếng? Tại sao khổ đau của con người mà Ngài vẫn lặng câm? Lạy Chúa, tại sao con kêu cầu mà Chúa không đáp lời? Điều đó có nghĩa là chính ta đang khổ, ta đang đau nè. Nghĩa là chính ta cũng đang ở trong mầu nhiệm, cái ta đó chất vấn và cái ta đó nghiệm thấy bàn tay Thiên Chúa. Thưa anh chị em, học Khabacuc không dễ, nhưng mà hành theo Khabacuc thì có thể làm được. Không phải đầu tiên là chúng ta cứ đặt vấn đề lạy Chúa tại sao và tại sao, nhưng mà phải có một tiền đề, đó là phải có một lối sống chiêm nghiệm nó phù hợp với một thái độ của người hướng đến cái thinh lặng, cái origin thinh lặng và cái arrival thinh lặng, cái điểm xuất phát và điểm đến là thinh lặng. Thế cho nên cái thái độ của những người chiêm niệm là thái độ hợp nhất. Chiêm niệm giữa lòng đời, chứ không phải chiêm niệm ở trên núi, tách xa đời. Nếu có những nhà chiêm niệm ở trên núi là vì họ đã sống ở giữa đời nhiều rồi, và hằng ngày họ vẫn thông giao với đời thường dưới núi để họ chiêm niệm, để họ cầu nguyện. Còn ta lại được cơ may ở giữa lòng đời, ta chạm hằng ngày với đời mà ta thiếu cái khả năng để nhìn, để chiêm. Chiêm là nhìn, là ngắm, nhưng mà là nhìn ngắm có một cái thái độ tập trung, chứ không phải nhìn giáo giác để cho con người của ta bị phân tán, bị mất năng lượng. Làm sao tập chú, nghĩa là dành trọn năng lượng vào mầu nhiệm, tìm kiếm nó trong cuộc đời, trong những vấn đề của ngày thường, vấn đề của con, của cái, vấn đề của vợ, của chồng, vấn đề của nghề, của nghiệp. Nhìn ra Thiên Chúa, cái thái độ đó là thái độ tìm kiếm. Và khi tìm kiếm thì ta chất vấn, nhưng mà không phải để được ngay câu trả lời, vì cái tác dụng của chất vấn nó đẩy ta, cái trí của ta tìm đến mầu nhiệm nhiều hơn. Và khi có một ánh sáng nào đó đến, ta cảm thấy rất vui. Đó là cái cảm giác tâm lý của những nhà sống chiêm niệm. Nhưng mà những nhà chiêm niệm bậc cao thì sẽ đi đến một cái mức độ là ngay cả cảm giác đôi khi cũng không có. Nó gọi là đêm tối của giác quan. Ví dụ Thánh Gioan Thánh Giác, ví dụ Teresa Avila, ví dụ Thầy Eckhart, nhiều ví dụ lắm. Những đêm tối của giác quan nghĩa là các vị thánh á, kinh nghiệm về Thiên Chúa nhiều hơn ta, nhiều khi chẳng cảm nhận được cái gì hết á. Không cảm thấy mình sốt sắng đọc kinh khi đi lễ, không cảm thấy mình vui nữa khi đi tu nữa. Có những lúc đi vào đêm tối của giác quan như vậy, và thậm chí đi vào đêm tối của đức tin nữa, nghĩa là không giác quan mà cũng cảm thấy mình không còn tin. Đó là, thưa anh chị em, lúc mà ta thấy ra chỉ còn một dấu chân trên cát, không còn hai dấu chân nữa. Vì sao? Vì cái mầu nhiệm nhỏ bé của ta được ẩm nhận trong mầu nhiệm đại dương rồi. Thế nên cái phương pháp thứ nhất Habakkuk để lại cho ta, đó là một cái nhìn tập chú trong cuộc đời, cả trong đau khổ, để chất vấn, để tìm kiếm Thiên Chúa như một mầu nhiệm. Tại sao lạy Chúa Ngài vẫn làm ngơ trước bạo tàn? Tại sao lạy Chúa Ngài vẫn cứ chứng kiến tội ác mà cứ lặng câm? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc bài ca cảm tạ. Đối với những người sau khi đã thấy một ánh sáng le lói nào đó ở trong cuộc đời, cho dẫu giữa đau khổ, giữa những sự ác làm ta như nổi loạn, vẫn nhận ra được bàn tay quyền năng của Thiên Chúa, nhưng cái quyền năng của Ngài hoàn toàn khác với cái cách nghĩ của loài người. Đó là cái cảm xúc của Habakkuk, và đã được diễn tả ra ở trong chương 3 bài ca cảm tạ mà ngày nay giáo hội đã đưa vào trong kinh phụng vụ chúng ta đọc trong 4 tuần. Anh chị em đọc trang 1802 chương 3, cầu xin Đức Chúa can thiệp. Cái bài ca này các tác giả thánh kinh vẫn so sánh với các bài ca cũng tương tự nổi tiếng ở trong Cựu Ước. Đó là bài ca của Moses chẳng hạn, bài ca xuất hành, xuất hành chương 15 nếu tôi không lầm. Bài ca xuất hành vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả ha. Bài ca hát hay hát ở trong mùa vừa qua phải không? Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Đấy, đọc cái bài đó rất là hùng. Vì sao? Vì tác giả đã nhận ra được cái bàn tay quyền năng của Thiên Chúa trong biến cố người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Và cái cảm xúc vương trào lên trong từng nhịp điệu dồn dập và hùng dũng như thế, nói là cái quyền năng của Thiên Chúa. Tác giả vẫn tuyệt đối tin cậy vào cái sự toàn năng và sự đáng tin cậy của Thiên Chúa. Một bài ca khác nó giống cái bài ca này, đó là bài ca của Deborah trong sách Thủ Lãnh chương 5 trang 418. Ngày hôm ấy bà Deborah và ông Barak hát rằng: trong Israel thuở chiến xa xõa tóc xung phong, thuở toàn dân tình nguyện lên đường, các bạn ơi nào chúc tụng Đức Chúa. Nghe đây hỡi các vua hãy lắng tai, này các thủ lãnh, tôi sẽ hát lên mừng Đức Chúa, sẽ đàn ca kính người là Thiên Chúa Israel. Vân vân. Những đoạn sau là những đoạn nói lên những kỳ công của Thiên Chúa làm cho dân Israel. Và cái cảm xúc của bà Deborah được ghi lại, ví dụ trong câu 12: phấn khởi lên nào, Deborah hỡi, phấn khởi lên nào, hát một bài ca. Đứng lên hỡi Barak, bỏ tù kẻ bỏ tù ông, hỡi con của Avinoam. Bấy giờ Israel xuống cửa vì chính nghĩa của mình, dân của Đức Chúa đã xuống như những vị anh hùng. Những đoạn sau, ví dụ nói lên việc Thiên Chúa can thiệp cả trong chính trị. Các vua đã tới đã giao tranh, các vua Canaan đã giao tranh tại Tanakh bên dòng suối Megiddo. Chúng đã không cướp được bạc làm chiến lợi phẩm. Từ trời cao tinh tú đã giao tranh, từ trên quỹ đạo tinh tú chống lại Sisera, dòng suối Kishon đã cuốn trôi chúng, dòng suối ngàn xưa suối Kishon dũng cảm tiến lên, hồn ta hỡi. Bấy giờ vó ngựa vang rền trên mặt đất, đoàn thiên lý mã phi nhanh, phi thật nhanh. nói lên cái cảm xúc của tác giả đứng trước những biến cố chính trị xảy ra và nhận ra được bàn tay Thiên Chúa quan phòng trong những biến cố ấy. Hai cái bài ca, bài Xuất Hành chương 15 và bài ca Deborah này, các anh chị có đọc có thấy giống cái gì với cái bài ca Cảm Tạ của Habacuc không? Bây giờ chúng ta cùng đọc nha.
Lời cầu nguyện của ngôn sứ Habacuc theo điệu Ai Ca. Lạy Đức Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài. Công trình Ngài, lạy Đức Chúa, lòng con kính sợ. Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy. Qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường. Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương. Này Thiên Chúa, tự miền Tê Man ngự giá, tự núi Paran kìa Đức Thánh Quang Lâm. Bóng uy phong rợp chín tầng trời, câu chúc tụng vang mười phương đất. Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng, mở đôi tay tỏa chiếu hào quang. Nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa, ôn dịch đi mở lối cho người, sốt rét theo người sát gót chân. Người dừng bước cõi đất liền lão đạo, người đưa mắt các dân phải té nhào. Núi non vạn đại cũng rã tan, gò nổng thiên thu đều tan chảy. Đó là những con đường xưa kia Ngài vẫn đi. Con đã thấy lều trại của Cusan lâm hòa, các nhà bạc của xứ Midian chuyển rung. Phải chăng Ngài nổi giận với các sông lạy Chúa Chúa? Phải chăng Ngài thịnh nộ trừng phạt các sông và nổi cơn lôi đình trừng phạt biển? Khi Ngài thắng yên cương cho ngựa và ngự trên sa mã của Ngài, Ngài tuốt trần cung nọ, lắp tên vào dây cung, xẻ đất thành sông ngòi. Thấy Ngài, núi rùng mình khiếp sợ, mây tầng đổ mưa, vực thẳm vang tiếng gào và giơ tay lên ca. Mặt trời và mặt trăng đứng nguyên tại chỗ, trước mũi tên lấp loáng, trước ngọn giáo chớp lòe Ngài phóng đi. Trong cơn lôi đình Ngài rảo cùng cõi đất, trong cơn thịnh nộ Ngài chà đạp chư dân. Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài, cứu độ đấng Ngài đã sức dầu tấn phong. Ngài đánh quỷ thủ lãnh nòi gian ác, lật nền nhà cho đá trơ ra.
Phóng tên bắn vào đầu thủ lãnh của chúng, đang khi chúng reo hò kéo lên như vũ bão, để đánh đuổi tôi đi như thể sắp ăn tươi nuốt sống, kẻ khốn cùng trong nơi trú ẩn.
Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả, giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông. Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời bời, mới nghe điều đó môi miệng con run rẩy. Bệnh mục xương đã nhập vào mình, chân lão đạo không còn vững bước. Con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn, chụp xuống đầu dân xông đánh chúng con. Thật thế cây vả không còn đâm bông nữa, cả vườn nho không được trái nào, quả ô liu đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn. Bầy chiên dê biến mất khỏi ràng, ngó vào chuồng bò bê hết sạch. Nhưng phần tôi nhảy mừng vì Đức Chúa, hỷ hoan vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đức Chúa là Chúa Thượng làm cho tôi mạnh sức, cho đôi chân này lăn lẹ tựa chân nai, và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.
Cảm ơn anh chị em. Chúng ta đọc nhận thấy có hai điều, hai đối tượng qua đó Thiên Chúa hoạt động quan phòng. Đối tượng thứ nhất là tự nhiên. Đối tượng thứ hai là các biến cố chính trị của con người, cái natura và cái cultura. Cả hai đều có dấu vết của Thiên Chúa, dấu vết của sự quan phòng, hay đúng hơn, đó là cái dấu vết của sự sáng tạo liên tục của Thiên Chúa. Quan niệm sáng tạo ở trong Kitô giáo cũng như theo Do Thái giáo không phải là Thiên Chúa sáng tạo một lần ở đầu dòng thời gian rồi thôi Ngài để cho nó tự nhiên phát triển tiến hóa, mà ngay trong dòng tiến hóa của vũ trụ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện ở đó như một đấng tạo hóa sáng tạo. Và khi xuất hiện con người thì Thiên Chúa sáng tạo một cách đặc biệt, vì cái sáng tạo lúc ấy có tham gia của tự do, một tự do khác với thì tự do của Thiên Chúa, khác nhưng mà không giới hạn cái tự do của Thiên Chúa. Chính vì thế mà cái sự quan phòng của Thiên Chúa trong các biến cố chính trị của dòng lịch sử là một màu nhiệm, là bởi vì ta khó hiểu tại sao một Thiên Chúa tự do tuyệt đối lại dựng nên con người cũng có tự do, và với cái tự do ấy con người lập nên những biến cố trong lịch sử, đó là chiến tranh, đó là giết hại nhau, đàn áp nhau, gây đau khổ cho nhau. Mà những điều đó ngược lại với một Thiên Chúa misericordia, một Thiên Chúa lòng thương xót, một Thiên Chúa của Hesed. Tại sao Ngài lại để cho những chuyện ấy xảy ra? Thế cho nên khi chiêm ngắm về cái màu nhiệm tự do của Thiên Chúa và con người, lý trí ta bị câm bặt, vì nó chạm phải cái platform, nó không tiến thêm được nữa, nó không thể hiểu được. Nhưng trong lòng tin nó biết rằng có một cái đầu óc vĩ đại to lớn hơn nó. Cái điều mà Augustino đã cảm thấy qua câu chuyện mà ông suy tư về Thiên Chúa màu nhiệm ba ngôi đó. Đứng trước đại dương, ông nhận ra một em bé cầm cái vỏ sò múc ở đại dương, đem cái nước ấy đổ vào một cái lỗ nhỏ ở trên cái bờ cát. Nó cứ chạy ra đại dương, nó múc rồi nó đổ vào cái lỗ nhỏ ấy. Ông hỏi em làm gì vậy? Nó nói là nó múc hết nước của đại dương, ráng múc hết nước để đổ vào cái lỗ nhỏ đó. Ông phì cười, tại sao lại làm được như vậy? Đại dương con thấy lớn như thế kia, đời nào mà con có thể múc hết được bộ cái lỗ nhỏ này, đổ vào nơi nước tuột xuống đó, cái lỗ vẫn cằn không. Em bé đó nói, đúng rồi, con đang làm cái điều mà bác đang nghĩ ở trong đầu đấy, đang suy niệm về cái màu nhiệm đại dương Thiên Chúa ấy, với cái vỏ sò bé nhỏ của lý trí của bác. Cái natura là cái gì Thiên Chúa dựng nên, nó có cái quy luật của nó và Thiên Chúa tôn trọng nó, và loài người từ từ khám phá ra cái quy luật của nó. Nó tạo nên cái sau này là những cái phương tiện phục vụ cho con người, đó là khoa học kỹ thuật. Nhưng mà cái cultura nó có tham dự của yếu tố tự do, nó khác với khoa học kỹ thuật, và chính nó có cái yếu tố màu nhiệm. Cho nên khi làm công tác giáo dục, y tế chạm tới cái màu nhiệm tự do này, con người đang làm nên cái cultura, làm cho cái thế giới này nó đầy cái sức người nhiều hơn. Mà nếu như con người ấy gắn bó với Thiên Chúa thì nó cũng làm cho cái thế giới này nhiều cái hơi thở của Thiên Chúa hơn, tức là nhiều thần khí của Thiên Chúa hơn. Muốn thế, con người phải thực sự sống làm sao để trở thành cái hình ảnh của cái màu nhiệm ấy của Thiên Chúa ba ngôi. Đó là cái cảm xúc của những người đã chạm được một chút nào đó cái màu nhiệm Thiên Chúa, kể cả trong đau khổ. Cho nên học Habakkuk ngày hôm nay, chúng ta học được cái phương cách để tiếp cận Thiên Chúa, không phải bằng trí tuệ thông thường mà thôi, mà tới một lúc nào đó ta phải bỏ rơi cái này lại. Khi mà chúng ta bắt được cá rồi phải quên cái nơm đi. Chừng nào mà còn chăm sóc cái nơm mãi cho nó đẹp, cho nó sao có hiệu quả, thì mãi mãi ta bắt không được con cá. Mà khi bắt được con cá rồi đó, ráng quên nó đi, bởi vì ta có cái điều quý nhất rồi. Thế mà loài người chúng ta vẫn mãi đi tìm cái nôm, hết tiền đến quyền, đến danh, đến sắc, đủ thứ trời. Đó là những cái nôm mà mãi mãi ta không bắt được con cá. Nhưng thưa anh chị em, những câu hỏi chất vấn tại sao, trước hết chúng ta hãy chất vấn về chính mình, về cái điều mình đang sống, về những yếu đuối, về những cái sức láo của mình, vì mình không hiểu mầu nhiệm. Học Habakkuk chúng ta học được cái phương pháp biết khiêm nhường để tìm kiếm Thiên Chúa.